Số 11 nhỏ, lời bạc cho văn kinh thất, tức căn thất để nghe kinh. Tứ đại vốn không, ngũ uẩn đều không, thoát khỏi căn trần, tâm lẫn cảnh đều tịch, thì gì là kinh, gì là nghe, gì là thất? Nhất niệm bất sanh, trước sau đều dứt, linh quang riêng chiếu, thể vốn toàn chân, có gì chẳng phải là kinh, gì chẳng phải là nghe, gì chẳng phải là thất? Hiểu được như thế thì gọi là khéo nghe kinh. Nếu không, ngay trong lúc đọc tụng kiệt lòng thành, tận lòng kính, như đối trước thánh dung, đích thân nghe viên âm, sẽ tự có thể khế nhập sâu xa kinh tạng u viễn, tự thấy được Phật tánh sẵn có. Nguyện những người học trò của tôi hãy nhận hiểu phù hợp, dốc lòng tin tưởng, khế ngộ lời này thì may mắn lắm thay.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà
Số 12 nhỏ, lời bạc cho sách tín nguyện niệm Phật quyết định vãng sanh thiển thuyết. Pháp môn tịnh độ là chỗ quy túc của các pháp. Ví như biển cả, toàn bộ nước của sông, rạch, khe suối trong thế gian, không gì chẳng đổ vào biển. Một khi đã vào trong ấy, đều cùng mang tên là biển, đều thành cùng một vị mặn. Tuy sâu rộng đến tột bậc, chẳng thể cùng tột bờ đáy, nhưng nếu luận từ chỗ nông cạn dễ thấy, thì danh, thể, vị, tánh cùng với chỗ sâu chẳng thể lường, cố nhiên không hai không khác. Từ khi Đức Thế Tôn hoằng khai pháp này đến nay, chẳng biết bao nhiêu hằng hà sa số chúng sanh y giáo tu hành vãng sanh Tây Phương. Ấy là vì lịch đại Bồ Tát Tổ Sư thiện tri thức, trên là kính vâng ý Phật, dưới là thuận theo cơ nghi khéo léo khuyến dụ dần dần, khiến cho mọi người đều được hay biết duyên do. Nhờ vậy, những người đầy đủ thiện căn từ trước, bèn cùng đều được thoát khỏi ta bà, sanh sang cực lạc. Cư sĩ Đồng Liên Quốc muốn đồng nhân cùng sanh khởi chánh tín, cùng phát nguyện tha thiết trì danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương. Thấy những lời của cổ đức đều là văn sâu nghĩa thẩm, hạng sơ cơ chẳng dễ gì lãnh hội được, bèn dùng những ngôn ngữ đơn giản gần gũi để phát huy những ý nghĩa ấy. Do vậy, bèn đặt tên sách là Thiển Thuyết, tức lời nói nông cạn. Phải biết, tuy văn nói nông cạn đơn giản, nhưng pháp được nói đến chính là pháp môn rất sâu, vô thượng bậc nhất, để chính giới cùng hướng về, được mười phương chư Phật cùng khen ngợi, được ngàn kinh đều xiển dương, vạn luận cùng tuyên nói. Nếu người đọc chẳng cho là pháp thiển cận, coi thường, mà hành theo, thì tuy chưa ra khỏi ta bà, đã chẳng phải là người khách lâu ngày nơi ta bà nữa, chưa sanh về cực lạc, mà đã là khách quý cõi cực lạc rồi.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà
Số 13 nhỏ, lời bạc cho Liên Vinh Đường. Hoa sen là vật tuy mọc lên từ bùn lầy, nhưng thể thường thanh tịnh. Người nào đối với hết thảy mọi sự đều không chấp trước, vui với thiên chân sẵn có, sẽ coi phú quý bần tiện mọi rợ hoạn nạn như huyển hóa, hành xử thuận theo địa vị, thích đáng với hoàn cảnh. Những ý niệm dâm, di, khuất, oán đều rốt ráo chẳng sanh, gần giống như hoa sen, thì còn gì vinh hơn? Luận ở mức độ cao hơn, hết thảy các pháp đều thuộc sanh diệt. Đừng nói phú quý tôn vinh thế gian chưa đáng gọi là vinh. Dầu cho được làm thiên đế, cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng cũng chưa đáng gọi là vinh. Vì sao vậy? Do phước trời một khi đã hết lại đọa xuống nhân gian. Đã sanh trong nhân gian, khó tránh khỏi tạo nghiệp. Đã tạo ác nghiệp, ác đọa ác đạo, luân chuyển bao kiếp chẳng có lúc ra, không gì nhục hơn, có gì là vinh? Đáng gọi là vinh chính là đoạn phiền hoặc, thành đạo bồ đề, hiện thân trong pháp giới độ thoát chúng sanh vậy. Nhưng đang thuộc địa vị phàm phu, ngay trong đời này chắc chắn khó được như thế. Do vậy, hãy nên thật sự vì sanh tử phát tâm bồ đề, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật để mong vãng sanh trong chính phẩm sen báu ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu thật sự được như thế, thì lúc lâm chung cảm ứng đạo giao được Phật tiếp dẫn, liền được vãng sanh. Từ đấy vĩnh viễn lìa khỏi tám khổ, thường hưởng tứ đức, thân cận A-di-đà Phật, tham dự vào hải chúng, nghe pháp, thọ ký mau chứng vô sanh. Không chỉ chính mình như thế, nếu như lại còn có thể trọn đủ lòng đại từ bi, phát đại thệ nguyện, rộng tu các việc thiện, giáo hóa khắp hết thảy, dùng công đức này kính vì hồi hướng cho cha mẹ tổ tông, cũng được nhờ vào thiện lợi này cùng sanh về Tây Phương. Huống chi khi đã sanh về Tây Phương chứng vô sanh nhẫn, thì chuyện thành vô thượng đạo, đạt đại niết bàn chắc chắn là chuyện quyết định đạt được, còn gì vinh hơn được nữa. Nghĩa của chữ Liên Vinh là như thế. Xin hãy nghĩ đến ý nghĩa của tên gọi mà thực hành thì may mắn lắm thay.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Số 14 nhỏ, lời bạc cho nghĩa trang của Đặng Bộc Quân. Con người không có ai chẳng mưu tính cho bản thân và con cháu, nhưng đường lối mưu tính cố nhiên phải nên xem xét tường tận. Nếu vì mọi người, vì việc công thì phước trạch dài lâu. Nếu vì mình, vì riêng tư sẽ như hạt mốc mùa xuân, giọt sương mùa thu. Nếu như lại còn mưu mẹo dối trá thì khác gì uống phê sương, trầm độc để cầu trường sanh, không lẽ nào chẳng chết? Đã thế, thần thức vĩnh viễn đọa trong ác đạo, chịu đủ họa ương, vốn muốn lợi mình, rốt cuộc thành tự hại. Tuy do mình tự chuốc lấy, nhưng thật đáng thương xót. Phạm Văn Chánh Công, tức Phạm Trọng Im đời Tống, lập nghĩa trang thí cho người trong tộc họ để họ hàng luôn được hưởng lợi ích. Vì thế, suốt 8-900 năm, dòng dõi ông luôn hưởng điều tốt lành. Cư sĩ Bộc Quân trên kế thừa chí cha mẹ, noi theo dấu thơm của Văn Chánh Công, khiến cho dù con hay cháu và người trong họ đều được hưởng nhờ, đều nghĩ đến Phật A-di-đà, cầu sanh Tây Phương. Đấy chính là thí cả pháp lẫn tài, giúp đỡ sắc thân lẫn huệ mạng, phước trạch của mình lẫn người đều cùng thọ như hư không, không có tai ương. Do vậy, tôi bèn nêu bày nghĩa lý ẩn tàng để con cháu và người trong họ, cùng những ai thấy nghe đều được thấm gội ánh sáng của Phật vậy. Ấn Quang Văn Sao quyển thứ 3 đến đây là hết.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà
Ấn Quang Văn Sao quyển 3 phần phụ. Các trích dẫn bài viết của Ấn Quang Đại Sư. Thứ nhất, trích bài nêu tỏ ý nghĩa ẩn kín của chuyện cư sĩ Liễu Nghĩa Tào Vân Tốn thí nhà để lập niệm Phật Lâm. Hết thảy các pháp môn được nói trong giáo pháp một đời của Đức Như Lai, không pháp nào chẳng nhằm làm cho chúng sanh đoạn phiền hoặc, liễu sanh tử, chứng vô sanh nhẫn thành Phật đạo. Nhưng căn cơ của chúng sanh bất nhất, cho nên mỗi người đạt được lợi ích khác biệt. Những ai có túc căn sâu dày thì có thể đoạn sạch được kiến tư ngay trong một đời này, vượt thoát tam giới, tiến lên học theo đạo Bồ Tát, trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, để cầu viên mãn Bồ đề. May mắn gì hơn? Nếu như căn cơ kém cỏi hơn đôi chút, dầu có sức thiền định sâu, triệt ngộ tự tâm, nhưng chưa đoạn được kiến tư, ắt vẫn phải luân hồi y như cũ. Huống gì từ đời này sang đời khác, làm sao có thể tự bảo đảm được? Hễ bị phước làm mê, ắt đọa thẳng vào tam đồ. Kẻ kém hơn thì còn gì để nói nữa? Đấy là chỗ khó khăn của việc dùng tự lực để liễu sanh tử vậy. Đức Như Lai sớm biết chúng sanh đời mạt không có sức đoạn hoặc, nên đặc biệt mở ra một pháp môn tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, khiến cho hàng pháp thân đại sĩ và hàng phàm phu đầy dẫy triền phược, cũng như tội nhân ngũ nghịch thập ác cực nặng, đều cùng trong một đời này vãng sanh Tây Phương. Đã vãng sanh Tây Phương thì liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, ai nấy tùy theo khả năng của chính mình mà ngộ chứng. Tâm từ bi vỗ về nuôi dạy ấy, dù có lấy thiên địa phụ mẫu cũng chẳng thể sánh ví được muôn một. Bởi lẽ pháp môn này cậy vào sức tín nguyện niệm Phật của chính mình, để cảm sức từ bi nhiếp thọ của Phật, cảm ứng đạo giao, cho nên chẳng cần đoạn phiền hoặc mà đới nghiệp vãng sanh. So với cách cậy vào tự lực thì khó dễ, dù có hết cả năm cũng chẳng thể nói trọn. Người niệm Phật nếu biết được nghĩa này sẽ tự chết được cái tâm chụp giật, chuyên tu pháp môn này, chẳng đến nỗi ham cao chuộng xa, bị những lời lẽ của kinh giáo hay tri thức lay chuyển, để rồi bỏ pháp này tu những pháp khác. Xin khắp những ai thấy nghe đều tin tưởng chắc chắn. Thứ hai, trích thư trả lời cư sĩ Hà Huệ Chiêu. Pháp môn tịnh độ lấy ba pháp tín nguyện hạnh làm tông. Có tín nguyện chẳng cần biết là hạnh nhiều ít sâu cạn đều được vãng sanh. Không có tín nguyện, dù có đạt đến mức độ năng sở cùng mất, thoát khỏi căn trần, cũng khó được vãng sanh. Còn như người thật sự chứng được thật lý năng sở đều mất, thoát khỏi căn lẫn trần, bèn có thể dùng tự lực để liễu sanh tử, thì chẳng cần phải bàn đến nữa. Nếu chỉ có công phu thấy được lý ấy nhưng chưa thật chứng, lại không có tín nguyện, thì cũng khó có thể vãng sanh. Thiền gia nói đến tịnh độ bèn quy về thiền tông, không nói đến tín nguyện. Nếu tu tập theo đó thì cũng có thể khai ngộ, nhưng chưa đoạn hoặc nghiệp mà muốn liễu sanh tử thì dù có nằm mơ cũng chẳng mộng được. Bởi lẽ phàm phu vãng sanh do tín nguyện cảm Phật, nên có thể cậy vào Phật từ lực đới nghiệp vãng sanh. Nay đã không sanh tín nguyện, lại đem mỗi lời Phật nói quy hết về tự tâm, thì làm sao cảm Phật cho được? Cảm và ứng chẳng phù hợp nhau, thì chúng sanh là chúng sanh, Phật là Phật. Biến pháp hoành siêu, tức vượt thoát tam giới theo chiều ngang, thành thụ xuất, tức thoát ra theo chiều dọc, được lợi ích ít, bị tổn hại nhiều, không thể không biết. Được lợi ích là nương theo lời đó cũng có thể khai ngộ, còn bị tổn hại là đã bỏ tín nguyện thì không cách gì nương vào Phật từ lực cho được. Vì thế tôi nói, đối với người thật sự tu tịnh độ, những khai thị của nhà thiền chẳng thể dùng được, bởi lẽ pháp môn tông chỉ bất đồng. Thứ ba, trích thư trả lời cư sĩ Nhạc Tiên Kiệu. Nếu muốn tự được lợi ích thật sự trong đời này, hãy nên nương vào pháp môn tịnh độ, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, sẽ quyết định liễu sanh thoát tử. Nếu chẳng nương vào pháp môn niệm Phật, đừng nói chi kẻ chưa đắc chân truyền của Phật giáo chẳng thể liễu, ngay cả người đắc rồi cũng chẳng thể liễu. Vì sao vậy? Vì được chân truyền chỉ là bậc đại triệt đại ngộ, chưa phải là thật chứng. Có chứng mới liễu được, còn ngộ thì chưa thể liễu được. Tu các pháp môn khác đều phải đoạn hoặc chứng chân mới có thể liễu sanh tử. Pháp môn tịnh độ chỉ cần đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, trì danh hiệu Phật, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, hành cả chánh hạnh lẫn trợ hạnh, thì chẳng những quyết định vãng sanh mà phẩm vị còn ưu thắng. Không riêng gì kẻ tinh rồng thuần thành sốt sắng quyết định được vãng sanh, mà ngay cả phường ngũ nghịch thập ác lúc lâm chung, nếu có thể sanh lòng hổ thẹn lớn lao, sanh lòng lo sợ lớn lao, chí tâm niệm Phật mấy tiếng, ngay khi đó bèn mạng chung, cũng quyết định được vãng sanh. Do lòng từ của Phật rộng lớn, chuyên chăm chú độ sanh, nhất niệm hồi quang liền được Phật nhiếp thọ. Đấy gọi là cậy vào tự lực của Phật đới nghiệp vãng sanh. Chúng sanh đời mạt chẳng y vào tịnh độ, tu các pháp môn khác, chỉ được phước báo trời người và thành nhân duyên đắc độ trong tương lai mà thôi. Do không có sức đoạn hoặc nên cội rễ sanh tử vẫn còn, sao không nảy mầm sanh tử cho được?
Nam mô A Di Đà Nam mô.